25. Kinh Thủy Dụ 2. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, dường cấp cô độc. Bấy giờ, Tôn giả Xá Lợi Phất bảo các tỳ kheo rằng: Này chư hiền, hôm nay tôi sẽ nói năm pháp trừ não cho các vị. Hãy lắng nghe, hãy khéo suy nghĩ. Các vị tỳ kheo vâng lời lắng nghe. Tôn giả Xá Lợi Phất nói rằng: Những gì là năm? Này chư hiền, hoặc có một người thân hành không thanh tịnh, nhưng khẩu hành thanh tịnh. Nếu người có trí thấy, giả sử sanh hờn giận, phải nên trừ bỏ. Lại nữa, này chư hiền, hoặc một người khẩu hành không thanh tịnh, nhưng thân hành thanh tịnh. Nếu người có trí thấy, giả sử sanh hờn giận, phải nên trừ bỏ. Lại nữa, này chư hiền, hoặc một người thân hành không thanh tịnh, khẩu hành không thanh tịnh, nhưng tâm có chút thanh tịnh. Nếu người có trí thấy, giả sử sanh hờn giận, phải nên trừ bỏ. Lại nữa, này chư hiền, hoặc một người thân hành không thanh tịnh, khẩu và ý hành không thanh tịnh. Nếu người có trí thấy, giả sử sanh hờn giận, phải nên trừ bỏ. Lại nữa, này chư hiền, hoặc một người thân hành thanh tịnh, khẩu và ý hành thanh tịnh. Nếu người có trí thấy, giả sử sanh hờn giận, phải nên trừ bỏ. Này chư hiền, hoặc có một người thân hành không thanh tịnh, nhưng khẩu hành thanh tịnh. Nếu người có trí thấy, giả sử sanh hờn giận, phải nên trừ bỏ như thế nào? Này chư hiền, cũng như tỳ kheo A Lan Nhã thọ trì y áo phấn tảo, thấy vải xấu vứt trong đống rác, bẩn giấy, hoặc gì bị đại tiện, hoặc tiểu tiện, nước mũi, nước miếng và các đồ bất tịnh khác thấm bẩn. Thấy rồi, tay trái cầm lên, tay phải căng rộng ra. Nếu chẳng phải bị đại tiện, tiểu tiện, nước mũi, nước miếng và các đồ bất tịnh khác thấm bẩn, lại không có rách lũng, liền xếp cất lấy. Cũng vậy, này chư hiền, đối với một người thân hành không thanh tịnh, nhưng khẩu hành thanh tịnh, chớ nghĩ thân hành không thanh tịnh mà chỉ nghĩ đến khẩu hành thanh tịnh của người ấy. Nếu người có trí thấy, giả sử sanh hờn giận, phải nên trừ bỏ như vậy. Này chư hiền, hoặc một người hoặc khẩu hành không thanh tịnh nhưng thân hành thanh tịnh, nếu người có trí thấy, giả sử sanh hờn giận, nên trừ bỏ như thế nào? Này chư hiền, cũng như cách thôn xóm không xa, có hồ nước rất sâu, rêu cỏ che lấp. Có người đi đến rất nóng bức, phiền muộn, đói khát, mệt mỏi, bị gió nóng bức bách. Người ấy đến nơi hồ, cởi áo để trên bờ, rồi nhảy xuống hồ, hai tay khoác rêu ra, khoan khoái mặc tình tắm rửa, trừ bỏ nóng bức, phiền muộn, đói khát, mệt mỏi. Cũng vậy, này chư hiền, đối với một người khẩu không tịnh hạnh, nhưng thân hành tịnh hạnh, chớ nghĩ về khẩu hành không thanh tịnh, mà hãy nghĩ về thân hành thanh tịnh của người ấy. Nếu người có trí thấy, giả sử sanh hờn giận, nên đoạn trừ như vậy. Này chư hiền, hoặc một người thân hành không thanh tịnh, khẩu hành không thanh tịnh, nhưng tâm có chút thanh tịnh. Nếu người có trí thấy, giả sử sanh hờn giận, phải nên trừ bỏ như thế nào? Này chư hiền, như trên con đường ngã tư có nước trong dấu chân trâu, có một người đi đến, trong lúc đang quá nóng bức, phiền muộn, đói khát, mệt mỏi, gió nóng bức bách, người ấy nghĩ thế này: Mặc dù nước trong lỗ chân trâu ở ngã tư đường này ít, nếu ta dùng tay hoặc lá cây múc lấy thì sẽ quậy thành đục ngầu, không thể trừ bỏ sự nóng bức vô cùng, phiền muộn, đói khát, mệt mỏi cho ta. Ta hãy nên quỳ xuống, tay và đầu gối áp sát mặt đất, dùng miệng uống nước. Người ấy liền quỳ dài xuống, tay và đầu gối áp sát mặt đất, dùng miệng uống nước. Người ấy liền trừ được sự nóng bức vô cùng, phiền muộn, đói khát, mệt mỏi. Cũng vậy, này chư hiền, đối với người thân hành không thanh tịnh, khẩu hành không thanh tịnh, nhưng tâm có chút thanh tịnh, chớ nên nghĩ đến thân hành không thanh tịnh, khẩu hành không thanh tịnh, mà chỉ nên nghĩ đến tâm có chút thanh tịnh của người ấy. Này chư hiền, nếu người có trí thấy, giả sử sanh hờn giận, nên đoạn trừ như vậy. Này chư hiền, hoặc một người thân hành không thanh tịnh, khẩu và ý hành không thanh tịnh, nếu người có trí thấy, giả sử sanh hờn giận, phải nên trừ bỏ như thế nào? Này chư hiền, cũng như có người đi xa trên con đường dài, nửa đường mắc bệnh rất là khốn đốn, héo hắt, cô độc, không bạn bè. Thôn xóm phía sau càng lúc càng xa, mà thôn xóm phía trước lại chưa đến. Nếu có người đi đến, đứng bên cạnh, thấy người bộ hành này đi xa trên con đường dài, nửa đường mắc bệnh rất là khốn đốn, héo hắt, cô độc, không bạn bè. Thôn xóm phía sau càng lúc càng xa, mà thôn xóm phía trước thì chưa đến. Người kia nếu được người chăm sóc, từ giữa cánh đồng xa xôi dắt đến thôn ấp, cho uống thang thuốc hay, bồi dưỡng bằng đồ ngon mỹ diệu, được chăm sóc kỹ lưỡng, như vậy người ấy chắc chắn được lành bớt. Đó là người kia có lòng thương xót, có từ niệm đối với người bệnh này. Cũng vậy, này chư hiền, hoặc một người thân hành không thanh tịnh, khẩu và ý hành không thanh tịnh, nếu người có trí thấy nên nghĩ thế này: vị này thân hành không thanh tịnh, khẩu và ý hành không thanh tịnh, đừng để cho vị này do bởi thân hành không thanh tịnh, khẩu và ý hành không thanh tịnh, mà khi thân hoại mạng chung, thẳng đến ác xứ, sanh vào địa ngục. Nếu vị này gặp thiện tri thức, sẽ bỏ thân hành không thanh tịnh để tu thân hành thanh tịnh, trừ bỏ khẩu và ý hành không thanh tịnh để tu khẩu và ý hành thanh tịnh. Do vậy, vị này sẽ do thân hành thanh tịnh, khẩu và ý hành thanh tịnh mà khi thân hoại mạng chung chắc chắn sanh đến thiện xứ, cho đến sanh thiên giới. Đó là vị kia có lòng thương xót, có từ niệm đối với vị này. Nếu người có trí mà sanh lòng hờn giận, nên đoạn trừ như vậy. Này chư hiền, hoặc có một người thân hành thanh tịnh, khẩu và ý hành thanh tịnh, nếu người có trí thấy, giả sử sanh hờn giận, phải nên trừ bỏ như thế nào? Này chư hiền, cũng như ngoài thôn xóm không xa, có hồ nước tốt, đã trong lại ngọt, đáy sâu bằng phẳng, đầy đặn, cỏ biếc ngập bờ, bốn phía có cây cỏ. Nếu có người đến rất nóng bức, phiền muộn, đói khát, mệt mỏi, gió nóng bức bách, người kia đến bờ rồi, cởi áo để trên bờ, nhảy xuống hồ, khoan khoái mặc tình tắm rửa, trừ bỏ sự nóng bức, phiền muộn, đói khát, mệt mỏi. Cũng vậy, này chư hiền, hoặc có một người thân hành thanh tịnh, khẩu và ý hành thanh tịnh, hãy thường nên nghĩ đến thân hành thanh tịnh, khẩu và ý hành thanh tịnh của người đó. Nếu người có trí thấy mà sanh hờn giận, nên trừ bỏ như vậy. Này chư hiền, năm pháp trừ não mà tôi vừa nói, chính do vậy mà được nói. Tôn giả Xá Lợi Phất thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe tôn giả thuyết, hoan hỷ phụng hành. 26. Kinh Cù Ni Sư. Tôi nghe như vậy: một thời, Phật trú tại thành Dương Xá, trong rừng Trúc Lâm, vườn Ca Lan Đa. Bấy giờ, tỳ kheo Cù Ni Sư cũng trú tại thành Dương Xá, là người sống trong rừng, cười đùa kiêu ngạo, tháo động, không chánh niệm như khỉ dượng. Tỳ kheo Cù Ni Sư vì có chút việc nên đến thành Dương Xá. Bấy giờ, tôn giả Xá Lợi Phất cùng với chúng tỳ kheo sau giờ ăn trưa vì có chút việc nên dân tập tại giảng đường. Tỳ kheo Cù Ni Sư sau khi đã làm xong việc trong thành Dương Xá đi đến giảng đường. Tôn giả Xá Lợi Phất từ đằng xa trông thấy Cù Ni Sư đến. Nhân Cù Ni Sư mà bảo các tỳ kheo rằng: này chư hiền, thầy tỳ kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, phải học sự kính trọng và biết tùy thuận quán sát. Này chư hiền, Nếu tỳ kheo vô sự, sống ở nơi vô sự mà phần nhiều không kính trọng, không biết tùy thuận quán sát, vị ấy sẽ bị các tỳ kheo thường hay chỉ trích cực vấn. Vị hiền giả này sống ở nơi vô sự mà làm gì? Vì sao thế? Vị hiền giả này sống ở nơi vô sự, nhưng phần nhiều lại không biết kính trọng, không biết tùy thuận quán sát. Nếu đến ở trong đại chúng, vị ấy cũng bị các tỳ kheo thường hay chỉ trích cực vấn. Do đó, này chư hiền, thầy tỳ kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên học kính trọng và biết tùy thuận quán. Này chư hiền, thầy tỳ kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên học hạnh không cười giỡn, không tháo động. Này chư hiền, nếu tỳ kheo vô sự, sống ở nơi vô sự mà hay cười giỡn tháo động, thì sẽ bị các tỳ kheo thường hay chỉ trích cực vấn. Vị hiền giả này sống ở nơi vô sự mà làm gì? Vì sao thế? Vị hiền giả này sống ở nơi vô sự nhưng hay cười giỡn tháo động. Nếu đến ở trong đại chúng cũng bị các tỳ kheo thường hay chỉ trích cực vấn. Do đó, này chư hiền, tỳ kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên học hạnh không cười giỡn, không tháo động. Này chư hiền, tỳ kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên học hạnh không nói những đề tài súc sanh. Này chư hiền, nếu tỳ kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, mà hay nói những vấn đề súc sanh, sẽ bị các tỳ kheo chỉ trích cực vấn. Vị hiền giả này sống ở nơi vô sự mà làm gì? Vì sao thế? Vị hiền giả này sống ở nơi vô sự nhưng hay nói những đề tài súc sanh. Nếu đến ở trong đại chúng cũng bị các tỳ kheo thường hay chỉ trích cực vấn. Do đó, này chư hiền, tỳ kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên học không nói những đề tài súc sanh. Này chư hiền, tỳ kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên học không kiêu ngạo và ít nói năng. Này chư hiền, nếu tỳ kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, mà hay kiêu ngạo và nói năng nhiều, sẽ bị các tỳ kheo chỉ trích cực vấn. Vị hiền giả này sống ở nơi vô sự mà làm gì? Vì sao thế? Vị hiền giả này sống ở nơi vô sự mà lại hay kiêu ngạo và nói năng nhiều. Nếu đến ở trong đại chúng, cũng bị các tỳ kheo thường hay chỉ trích cực vấn. Do đó, này chư hiền, tỳ kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên học không kiêu ngạo và ít nói năng. Này chư hiền, tỳ kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên học thủ hộ các căn. Này chư hiền, nếu tỳ kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, mà phần nhiều không chịu thủ hộ các căn, sẽ bị các tỳ kheo chỉ trích cực vấn. Vị hiền giả này sống ở nơi vô sự mà làm gì? Vì sao thế? Vị hiền giả này sống ở nơi vô sự mà phần nhiều không chịu thủ hộ các căn. Nếu đến ở trong đại chúng, cũng bị các tỳ kheo thường hay chỉ trích cực vấn. Do đó, này chư hiền, tỳ kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên học thủ hộ các căn. Này chư hiền, thầy tỳ kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên học biết đủ trong sự ăn uống. Này chư hiền, nếu tỳ kheo vô sự, sống ở nơi vô sự mà ham ăn quá dư, quá nhiều, không biết đủ, sẽ bị các tỳ kheo chỉ trích cực vấn. Vị hiền giả này sống ở nơi vô sự mà làm gì? Vì sao thế? Vị hiền giả này sống ở nơi vô sự mà ham ăn quá dư, quá nhiều, không biết đủ. Nếu đến ở trong đại chúng, cũng bị các tỳ kheo thường hay chỉ trích cực vấn. Do đó, này chư hiền, tỳ kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên học biết đủ trong sự ăn uống. Này chư hiền, thầy tỳ kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên học tinh tấn không giải đãi. Này chư hiền, nếu tỳ kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, mà lại thường không tinh tấn hay giải đãi, sẽ bị các tỳ kheo chỉ trích cực vấn. Vị hiền giả này sống ở nơi vô sự mà làm gì? Vì sao thế? Vị hiền giả này sống ở nơi vô sự mà thường không tinh tấn, trái lại còn giải đãi. Nếu đến ở trong đại chúng, cũng bị các tỳ kheo thường hay chỉ trích cật vấn. Do đó, này chư hiền, tỳ kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên học tinh tấn không giải đãi. Này chư hiền, tỳ kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên học chánh niệm và chánh trí. Này chư hiền, nếu tỳ kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, mà không học chánh niệm chánh trí, sẽ bị các tỳ kheo chỉ trích cật vấn. Vị hiền giả này sống ở nơi vô sự mà làm gì? Vì sao thế? Vị hiền giả này sống ở nơi vô sự mà thường không có chánh niệm chánh trí. Nếu đến ở trong đại chúng, cũng bị các tỳ kheo thường hay chỉ trích cật vấn. Do đó, này chư hiền, tỳ kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên học chánh niệm chánh trí. Này chư hiền, tỳ kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên học biết thời và đúng thời. Không đi vào thôn khất thực quá sớm, cũng chẳng trở về quá trễ. Này chư hiền, nếu tỳ kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, mà vào thôn khất thực quá sớm và trở về quá trễ, sẽ bị các tỳ kheo chỉ trích cật vấn. Vị hiền giả này sống ở nơi vô sự mà làm gì? Vì sao thế? Vị hiền giả này sống ở nơi vô sự mà vào thôn khất thực quá sớm và trở về quá trễ. Nếu đến ở trong đại chúng, cũng bị các tỳ kheo thường hay chỉ trích cật vấn. Do đó, này chư hiền, tỳ kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên học biết thời và đúng thời. Này chư hiền, tỳ kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên học biết ngồi và ngồi đúng chỗ, không lấn chỗ ngồi của vị trưởng lão, bị tỳ kheo nhỏ khiển trách. Này chư hiền, nếu tỳ kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, mà chiếm chỗ ngồi của bậc trưởng lão, bị các tỳ kheo nhỏ chỉ trích, sẽ bị các tỳ kheo chỉ trích cật vấn. Vị hiền giả này sống ở nơi vô sự mà làm gì? Vì sao thế? Vị hiền giả này sống ở nơi vô sự mà chiếm chỗ ngồi của các bậc trưởng lão, bị các tỳ kheo nhỏ chỉ trích. Nếu đến ở trong đại chúng, cũng bị các tỳ kheo thường hay chỉ trích cật vấn. Do đó, này chư hiền, tỳ kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên học biết ngồi và ngồi đúng chỗ. Này chư hiền, tỳ kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, nên học thảo luận về luật và A Tỳ Đàm. Vì sao thế? Này chư hiền, khi tỳ kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, hoặc có người đến hỏi về luật và A Tỳ Đàm. Này chư hiền, nếu tỳ kheo vô sự, sống ở nơi vô sự, mà không biết trả lời về luật và A Tỳ Đàm, thì làm cho các tỳ kheo khác thường chỉ trích cật vấn. Vị hiền giả này sống ở nơi vô sự mà làm gì? Vì sao thế? Vị hiền giả vô sự này sống ở nơi vô sự nhưng không biết trả lời về luật và A Tỳ Đàm. Nếu đến ở giữa đại chúng cũng làm cho các tỳ kheo thường chỉ trích cật vấn. Do đó, này chư hiền, tỳ kheo vô sự sống ở nơi vô sự nên học thảo luận về luật và A Tỳ Đàm. Này chư hiền, thầy tỳ kheo vô sự sống ở nơi vô sự nên học thảo luận về tịch tỉnh giải thoát và ly sắc cho đến vô sắc định. Vì sao thế? Này chư hiền, khi tỳ kheo vô sự sống ở nơi vô sự hoặc có người đến hỏi về tịch tỉnh giải thoát và ly sắc cho đến vô sắc định. Này chư hiền, nếu tỳ kheo vô sự sống ở nơi vô sự mà không biết trả lời về tịch tỉnh giải thoát và ly sắc cho đến vô sắc định, thì làm cho các tỳ kheo khác thường chỉ trích cật vấn. Vị hiền giả này sống ở nơi vô sự này mà làm gì? Vì sao thế? Vị hiền giả vô sự này sống ở nơi vô sự nhưng không biết trả lời về tịch tỉnh giải thoát và ly sắc cho đến vô sắc định. Nếu đến ở giữa đại chúng cũng làm cho các tỳ kheo thường chỉ trích cật vấn. Do đó, này chư hiền, tỳ kheo vô sự sống ở nơi vô sự nên học thảo luận về tịch tỉnh giải thoát và ly sắc cho đến vô sắc định. Này chư hiền, thầy tỳ kheo vô sự sống ở nơi vô sự nên học thảo luận về lậu tận trí thông. Vì sao thế? Này chư hiền, khi tỳ kheo vô sự sống ở nơi vô sự hoặc có người đến hỏi về lậu tận trí thông, này chư hiền, nếu tỳ kheo vô sự sống ở nơi vô sự mà không biết trả lời về lậu tận trí thông thì làm cho các tỳ kheo khác thường chỉ trích cật vấn. Vị hiền giả này sống ở nơi vô sự này mà làm gì? Vì sao thế? Vị hiền giả vô sự này sống ở nơi vô sự nhưng không biết trả lời về lậu tận trí thông. Nếu đến ở giữa đại chúng cũng làm cho các tỳ kheo thường chỉ trích cật vấn. Do đó, này chư hiền, tỳ kheo vô sự sống ở nơi vô sự nên học thảo luận về lậu tận trí thông. Lúc ấy, tôn giả Đại Mục Kiền Liên cũng hiện diện trong đại chúng. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên thưa rằng: Thưa tôn giả Xá Lợi Phất, chỉ những tỳ kheo vô sự sống ở nơi vô sự mới nên học những pháp như vậy, chứ không phải là những tỳ kheo ở giữa người đời sao? Tôn giả Xá Lợi Phất trả lời rằng: Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, tỳ kheo vô sự sống ở nơi vô sự còn nên học những pháp như vậy, huống gì là tỳ kheo sống giữa nhân gian. Như vậy, hai vị tôn giả cùng khen nhau, tán thán lành thay. Sau khi nghe những điều được nói, từ chỗ ngồi đứng dậy mà đi. Kính trọng, không cười cợt, không phím luận kiêu ngạo, hộ căn ăn biết đủ, tinh tấn chánh niệm trí, biết thời ngồi đúng chỗ, thảo luận luật tỳ đàm, và tịch tỉnh giải thoát, lậu tận thông cũng vậy.